Cảm ơn anh chị em, thật tử tế. Xin chào các bạn. Thật là một đặc ân được ở đây tối nay để ngỏ lời với anh chị em lần nữa trong danh Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Và luôn luôn là một đặc ân để gặp dân sự của Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào và nói về danh vĩ đại đó, Chúa Giêsu. Tôi chắc chắn đánh giá cao bài hát mà anh em chúng ta vừa hát, mà đó là bài hát ưa thích của tôi trong thời đại mà khi người ta đang cố gắng làm cho Chúa Giêsu chỉ đơn thuần là một nhà tiên tri hay một người tốt hay một giáo sư. Điều đó thực sự mang đến thần tánh của Ngài. Ngài là gì? Và tôi tin rằng Ngài là không bao giờ có một đấng giống như Ngài trên đất. Sẽ không bao giờ. Ngài là Emmanuel, Ngài là Alpha, Omega, sự bắt đầu và sự kết thúc, đấng đã có, hiện có và sẽ đến. Trời và hậu tự của David là sao mai, trong Ngài ngự thần tánh, trong Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ở trong con Ngài, trong đấng Christ, đang cầu thay cho thế gian với chính Ngài. Chúa Giêsu phán, không phải ta làm các công việc, nhưng chính ta ở trong ta. Cha ta và ta là một. Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong xác thịt. Thật là một sự mặc khải kỳ diệu về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài và giáng xuống và ngự trong xác thịt con người để lấy đi tội lỗi và bệnh tật khỏi loài người và cứu chuộc chúng ta trở về với Cha. Điều đó thật tuyệt vời, phải không? Chúng ta chắc chắn biết ơn sâu sắc điều đó. Bây giờ tối hôm qua tôi nghĩ tôi phải xin lỗi. Tôi, Billy, đã đỡ tôi nhanh một chút tối hôm qua bởi vì hầu như là tôi trở nên yếu đi. Nhưng những buổi nhóm đó, sự phân biệt đó và không ai sẽ không bao giờ biết đó là gì, trừ phi nó chỉ, anh em phải trải nghiệm nó để biết nó, đấy. Không có cách nào cố gắng giải thích điều đó, không có một cách mà anh em có thể làm điều đó. Nó chỉ là một trải nghiệm mà không ai biết về, chỉ những người từng trải qua nó. Những gì nó làm cho loài người, những gì nó làm cho một người, nó mang đi chính sự sống ra khỏi người đó. Ồ, anh chị em đang sống trong hai thế giới. Anh em đang ở trong một thế giới ở đây, và anh em đang ở trong một thế giới ở đó. Khi anh em ở với người nào khác, có lẽ cách đây 50 năm, và anh em có thể ở với người nào đó nhiều năm nữa kể từ ngày hôm nay. Và tuy nhiên anh em nhận ra mình đang đứng trên bục giảng ở đây. Và anh em đang nói điều gì đó đã xảy ra cách đây nhiều, nhiều năm, có lẽ cách đây nhiều tuần, cách đây nhiều tháng, quốc gia khác, nơi khác, hay điều gì đó. Và rồi anh em cố gắng giữ mình ngay thẳng trong điều đó và suy nghĩ. Nói với anh em biết đó là một điều hoàn toàn. Nhưng Chúa đã ban phước cho chúng ta cho đến nay trong điều đó. Và chúng ta rất vui mừng và tin cậy rằng bây giờ Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự vinh hiển từ buổi nhóm. Bây giờ trong những buổi nhóm tối nay, tôi nghĩ trong khi chúng ta chỉ một số ít người với nhau, các buổi nhóm của chúng ta chỉ được quảng bá tại địa phương ở đây và nó chỉ dành cho người dân địa phương. Và trước khi chúng ta đi vào phần lớn hơn của các buổi nhóm, tôi đã suy nghĩ ngày hôm nay rằng tôi sẽ cố gắng có được một số sự dạy dỗ điển hình thuở xưa từ Kinh Thánh cho dân sự. Rằng khi biến cố vĩ đại đến, nếu Đức Chúa Trời sai nó đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể hiểu điều đó tốt hơn. Rốt cuộc, sự chữa lành thiêng liêng chỉ là miếng mồi trên lưỡi câu để bắt cá. Như anh em biết, nó chỉ là một con cá vồ lấy mồi và mắc câu. Vì vậy, chính của chúng ta, một tối hậu thư của chúng ta là điều này, rằng các linh hồn dành được cho Chúa Giêsu Christ. Nếu Đức Chúa Trời chữa lành anh chị em tối nay, anh chị em có thể bị đau trở lại trước khi chết. Anh chị em có thể bị đau trở lại trong một năm tới hoặc hai năm nữa, có thể bị ốm trong một tuần nữa hoặc một ngày nữa. Tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn, anh em sẽ rời khỏi thế gian này một số ngày này bởi vì điều này chỉ được giải quyết tạm thời. Nhưng linh hồn đó từng tiếp xúc với Đức Thánh Linh và được sanh lại thì anh em có sự sống đời đời. Cho dù điều gì xảy ra ở đây, anh em không bao giờ hư mất. Chúa Giêsu phán, kẻ nào nghe lời ta, tin đấng đã sai ta thì được. Đó là thì hiện tại, sự sống đời đời sẽ không đến trong sự đoán phạt. Nhưng đã thì quá khứ, vượt qua sự chết mà đến với sự sống. Điều đó sẽ làm cho tất cả chúng ta những người giám lý và bắt đầu la lớn, phải không? Đúng thế, để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Vậy thì đó không phải là lời của tôi, đó là lời của Ngài. Thánh Giăng 5 câu 21. Thánh Giăng 6, Chúa Giêsu phán, kẻ nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì có sự sống đời đời và ta sẽ khiến người ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Đúng vậy, kẻ nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì có, đó là thì hiện tại, sự sống đời đời. Bây giờ điều đời đời này, nó không chỉ đi từ sự phục hưng này đến sự phục hưng khác, nhưng đi qua đời đời. Và bây giờ, vì một số anh em mục sư truyền đạo đang ngồi bên cạnh, biết rằng sự sống đời đời nó đến từ cùng một từ có nghĩa là sự sống của Đức Chúa Trời. Từ Zoe, từ ngữ Hy Lạp có nghĩa là sự sống của chính Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta trở nên con trai hay con gái của Đức Chúa Trời, một hầu từ của Đức Chúa Trời, với một phần sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúng ta không thể hư mất hơn Đức Chúa Trời có thể hư mất nếu điều đó được cố gắng. Vì vậy, chúng ta có sự sống đời đời và sẽ được sống lại trong ngày sau rốt. Điều đó tuyệt vời, phải không? Điều đó sẽ làm cho những người báp tít, giám lý, bắt tay và la lớn, phải không? Chắc chắn vậy, đúng thế. Đó là điều tốt đẹp về niềm tin thuở xưa. Nó chỉ làm cho mọi người ngồi lại với nhau và yêu thương nhau. Chắc chắn vậy. Lấy đi mọi sự khác biệt, tạo nên những tạo vật mới. Nó sẽ làm cho một chiếc áo lễ phục và một bộ đồ lao động khoác tay nhau và nói, anh ơi, anh sống thế nào? Đúng thế, chắc chắn sẽ vậy. Nó sẽ là một chiếc váy bằng lụa và một áo trúc bâu khoác tay họ và nói, chị ơi, tôi yêu chị. Đó là những gì nó làm, nó chắc chắn vậy. Chỉ phá bỏ đi sự khác biệt, giàu hay nghèo, tôi mọi hay tự chủ, tất cả chúng ta là một trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Nhật tại đền tạm mà tôi thấy có cả một nhóm toàn bộ người của đền tạm đang ngồi ở đây. Chúng ta đã có một bài học trường Chúa Nhật về sự cứu chuộc bởi huyết. Và tôi đã bị cuốn vào đó cho đến nỗi tôi cảm thấy như tôi vẫn còn ở trong một lĩnh vực khác ở đâu đó về sự cứu chuộc bởi huyết. Và tối nay sau khi gia đình đã rời đi và đã đến đây sớm để nghe buổi nhóm ca ngợi và vân vân, tôi đã ở trong phòng và dường như tôi bắt đầu đọc trong Kinh Thánh và tôi tìm thấy điều gì đó. Tôi nghĩ, ồ, nếu Chúa muốn, tôi sẽ chỉ nói về điều đó một lát tối nay. Đó là sự cứu chuộc bởi huyết, Chúa Nhật. Bây giờ tối nay tôi sẽ nói về sự cứu chuộc bởi quyền năng và tối mai tôi sẽ giảng về sự cứu chuộc trong sự hoàn tất. Nếu Đức Chúa Trời muốn, đó là trong vui mừng, trong huyết, trong quyền năng và trong sự vui mừng, sự cứu chuộc. Và để rút ra điều này, bây giờ nhiều người thật tốt như những học giả có học thức biết làm thế nào để đột phá và đưa ra loại khải thị này có thể cho điều này hoặc điều kia hoặc bỏ qua một số. Nhưng tôi hầu như là một trong những nhà truyền đạo thất học ở đây mà là điều duy nhất mà tôi biết làm để chắc chắn rằng tôi khá gần đúng, dù sao đi nữa là đi đến những cái bóng. Nếu tôi bắt đầu bước về phía bức tường và ánh sáng ở phía bên này, tôi có thể nói điều gì? Gần như tôi trông giống như thế nào cho dù tôi là một con thú bốn chân hay một con cáo hay nó là gì? Nếu tôi thấy loại bóng mà tôi phản ánh. Bây giờ Cựu Ước là cái bóng của Tân Ước, đó là âm bản, giống như mặt trăng với mặt trời chiếu sáng trên mặt trăng, phản chiếu ánh sáng xuống trái đất. Và tôi chỉ yêu Cựu Ước, nó thật đầy dẫy những chuyện ngụ ngôn như thế, hay là như nó có thể xảy ra, bây giờ sự hoàn hảo. Trong Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời tạo ra mặt trời trước tiên, mặt trăng sau đó, mặt trăng và mặt trời đó là tượng trưng cho Đấng Christ và Hội Thánh. Giống như mặt trời mọc lên trong quyền năng và sự vinh hiển của nó, và khi nó lặn xuống, nó phản chiếu ánh sáng của nó lên mặt trăng trong bóng tối để ban cho ánh sáng trên trái đất trong khi mặt trời đã khuất. Chúa Giê-xu khi Ngài rời khỏi, Ngài đã đi vào sự vinh hiển và phản chiếu ánh sáng của Ngài trở lại trên Hội Thánh để ban cho Hội Thánh ánh sáng của Phúc Âm cho đến khi Ngài trở lại. Ồ, cháu ơi, và rồi họ sẽ kết hôn. Điều đó sẽ tuyệt vời. Nó sẽ là một ánh sáng lớn của mặt trăng và chiên con là sự sáng của nó. Họ không cần mặt trời nữa trong thành phố. Bây giờ để xem trước một chút, chúng ta hãy trở lại trong suất Egypto ký và tôi hy vọng anh em không cảm thấy mệt mỏi vì tôi nói chuyện về suất Egypto ký. Một lần nọ trong nhà thờ của tôi bên kia sông, tôi đã giảng, tôi tin, khoảng 1 năm 6 tháng về Job mỗi đêm. Họ sẽ quay lại, tôi chỉ lấy một phần nhỏ của Job và tiếp tục. Chúng ta sẽ làm cho nó đi xuyên suốt Kinh Thánh. Mọi lời Kinh Thánh đều khớp với nhau, không có sự mâu thuẫn trong lời Đức Chúa Trời, không thưa quý vị. Từng chút hoàn hảo, quyển sách duy nhất từng được viết mà được hà hơi như thế, điều đó có thể hoàn toàn được viết bởi nhiều trước giả và cách nhau hàng trăm năm và mỗi người trong họ bởi Đức Thánh Linh phán, ăn khớp chặt chẽ với nhau. Đó là lý do trên tất cả những quyển sách bổ sung này, Maccabi và các thứ. Nó không trùng khớp với đây, vì vậy tôi không chấp nhận nó. Đây là lời Đức Chúa Trời đối với tôi. Và người phụ nữ nào đó đã viết cho tôi một lá thư và nói, tôi đang giảng Job ở trên đống tro. Bà nói, anh Branham, anh đã để Job ở trên đống tro đủ lâu rồi, anh không nghĩ vậy sao? Đã ở đó khoảng 6 tuần. Nói, ồ, anh có bao giờ sẽ đưa ông ấy ra khỏi đống tro không? Tôi nói khi Đức Thánh Linh thôi thúc đẩy những lời ra khỏi đó thì tôi nghĩ tôi sẽ phải ngừng nói điều đó. Nhưng chừng nào Ngài còn giữ tôi nói về ông trên ống tro, tôi cứ ở lại ngay với điều đó và những linh hồn được cứu. Vì vậy, giống như nhà truyền giáo đã đến thành phố, ông đã giảng một đêm nọ, ông đã giảng về sự ăn năn. Tối hôm sau, ông đã giảng về sự ăn năn. Tối tiếp theo, ông đã giảng về sự ăn năn. Sau khoảng 4 hay 5 đêm, ban chấp sự đã gặp ông và nói, thưa anh không thể giảng điều gì khác ngoài sự ăn năn sao? Nói, vâng, hãy để tất cả họ ăn năn trước tiên, rồi tôi sẽ giảng về điều gì khác. Vì vậy, đó là một ý kiến hay. Họ mỗi người hãy ăn năn, rồi chúng ta có thể giảng về điều gì khác. Được rồi. Để xem trước một chút bây giờ. Với những người đó, hoặc đặc biệt là những người không có mặt tại đền tạm sáng Chúa Nhật, chúng ta muốn quay trở lại chương thứ 12. Những ý tưởng cơ bản của chúng ta tối nay là trong chương 14, bắt đầu với câu 13 của sách Ê-díp-tô ký. Bây giờ chúng ta đã bỏ qua câu thứ 10 sáng Chúa Nhật về sự cứu chuộc bởi huyết. Hầu hết tất cả các bạn đều quen thuộc với câu chuyện, tôi chắc chắn vậy. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta có thể mở lại những trang giấy của sách này và lật ra những trang này. Nhưng có một đấng duy nhất có thể mở sách, đó là Chúa Giê-xu Christ. Rằng đã thấy sách, nó đã được đóng ấn, và ông đã khóc bởi vì không có người nào trên trời có thể mở nó ra, không người nào trên đất, không người nào ở bên dưới đất. Nhưng có một chiên con đã bị giết từ khi sáng thế. Đến lấy sách từ tay hữu của Ngài, đấng ngự trên Ngài, và mở các ấn và mở sách, tháo các ấn ra. Và Ngài xứng đáng vì Ngài đã bị giết từ khi sáng thế. Chúng ta hãy nói với Ngài tối nay và cầu xin Ngài mở nó cho chúng ta ngay bây giờ. Bây giờ lạy Chúa nhân từ yêu thương, chúng con đến với Ngài, xưng hô với Ngài trước tiên trong danh Chúa Giê-xu. Cầu nguyện bây giờ rằng khi chúng con đứng ở đây được che chở dưới mái nhà này, tối nay nơi mà cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Những cơn bão tầm tã và thổi, chúng ta rất biết ơn vì có nhà của Đức Chúa Trời để bước vào, và chúng ta biết ơn rằng có một tòa tháp, một nơi ẩn náu. Ngài phán, danh của Chúa là một ngọn tháp quyền năng, người công bình chạy vào đó và được an toàn. Chúng con rất vui mừng rằng chúng con biết danh của Chúa và đã đến trong nó. Bây giờ chúng con cầu nguyện để Ngài mở lời này cho chúng con tối nay, cha ơi. Cầu xin Đức Thánh Linh đến và đi vào trong lời. Xin cắt bì môi miệng của đầy tớ hèn mọn đáng thương này và tấm lòng của những người muốn lắng nghe, những con cái Ngài. Và cầu xin Đức Thánh Linh nhận lấy những lời của Đức Chúa Trời và đặt nó vào trong mỗi tấm lòng đúng nơi nó cần. Xin ban phước cho chúng con bây giờ. Xin đổi mới tâm trí chúng con tối nay trong Thánh Linh Ngài. Hãy nhận lấy sự vinh hiển từ buổi nhóm. Xin cứu người hư mất. Xin chữa lành người đau, xin mang về nhà những kẻ sa ngã, Chúa ơi. Và chúng con sẽ ngợi khen Ngài vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Ngài. Về con yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu. Amen. Bây giờ lật đến câu thứ 10 của chương 12 của sách Ê-díp-tô ký. Chúng ta đang đọc sự cứu chuộc bởi huyết, cách mà Đức Chúa Trời đã định sẵn một con chiên bị giết trong mỗi nhà, cách mà không có gì còn để lại. Sự phán xét đã giáng xuống, và sự phán xét cuối cùng bây giờ đã sẵn sàng giáng xuống. Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài với từng chữ. Và tất cả những sự phán xét đó trở lại, đó là một dấu hiệu hoàn hảo, hay một hình bóng hoàn hảo về những sự phán xét sẵn sàng giáng xuống bây giờ. Và nếu anh em để ý, trước khi sự phán xét giáng xuống, bây giờ các mục sư truyền đạo có thể không đồng ý với tôi về điều này, mà điều đó được thôi. Nhưng trước khi sự phán xét bắt đầu đánh vào xứ Egypto, Đức Chúa Trời đã sai dân Israel đến xứ Goshen. Họ đã ở Goshen và không có tai vạ nào giáng xuống trên họ. Một hình bóng hoàn hảo của hội thánh được mang qua cơn đại nạn đấy, được rồi. Thế thì ở tai vạ cuối cùng đã giáng xuống trái đất ở đó, hay giáng xuống Egypto là sự chết. Tất cả các bạn độc giả kinh thánh ở đây đều biết những bài học trường Chúa Nhật của mình và vân vân, đã đọc điều này có lẽ nhiều lần. Nhưng sự chết là kẻ thù cuối cùng giáng xuống Ai Cập. Và kẻ thù cuối cùng sẽ tấn công hội thánh bây giờ là sự chết. Nói một cách thuộc linh, những người không muốn đi theo đấng Christ trong phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.
Dry up and die. The churches you see
sẽ khô cạn và chết về mặt thuộc linh. Các giáo hội, anh em có thể điều đó bây giờ, sau nhiều nhiều cuộc phục hưng lớn và những nhà truyền giáo đã đi qua xứ, và tuy nhiên hội thánh hiện có. Đó là nói về mặt giáo hội chính trị đang trở nên tồi tệ hơn mọi lúc. Các thành viên của nó đang sống bất cứ cách nào họ muốn, làm bất cứ điều gì họ muốn. Tuy nhiên tự xưng họ là những cơ đốc nhân và nói rằng họ ổn. Là một cơ đốc nhân có nghĩa là giống như Đấng Christ. Không đi nơi nào anh em không muốn nếu Đấng Christ đến. Không nói điều gì anh em không muốn nói khi Đấng Christ đến. Không làm gì mà anh em không muốn làm khi Đấng Christ đến. Không suy nghĩ điều gì anh em không muốn nghĩ khi Đấng Christ đến. Hãy giữ một động cơ của anh em, lòng anh em tập trung vào đồi sọ. Amen. Hãy bước đi trong sự sáng như Ngài ở trong sự sáng, và chúng ta có sự thông công với nhau. Và huyết của Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Đó là những người giám lý, những người báp tít và tất cả chúng ta với nhau, làm cho tất cả chúng ta nên một trong Ngài.
Bây giờ điều cuối cùng là sự chết, và trước khi sự chết đó đến, có một sự đền tội được thực hiện cho sự chết đó, cho tất cả những ai muốn thoát khỏi nó. Và đã có một sự đền tội được thực hiện trước sự hủy diệt đầu tiên của thế giới tiền đại hồng thủy. Đức Chúa Trời có một thầy giảng về sự công bình, Noe, và ông đã rao giảng 120 năm cho dân sự đi vào con tàu. Và những người cố ý từ chối đi, không có gì để lại ngoài sự phán xét. Và ngày nay, con người từ chối bước đi trong sự sáng của Đấng Christ. Anh em đã hắt hủi lòng thương xót, vì vậy không có gì ngoài sự phán xét, chỉ thế thôi. Chỉ có nghĩa phía bên phải và bên trái. Các bạn có thể đi đến một bên duy nhất, và các bạn đưa ra sự lựa chọn của mình. Bây giờ chúng ta thấy, trước khi đêm kinh khủng đó đến, mà Israel đã được truyền lệnh, và chúng ta đã nhận lấy điều gì đó rồi, và việc giết con chiên. Đức Chúa Trời đang mang hội thánh của Ngài vào cuộc xuất hành để mang nó ra khỏi xứ Egypto vào miền đất hứa. Tôi thích điều đó. Họ đi qua đó để chiếm hữu vùng đất. Đức Chúa Trời đã ban cho họ đất đai, và tuy nhiên tất cả nó đã được bao bọc lại bằng những tòa nhà lớn, vĩ đại và những hàng rào và những bức tường chung quanh Jericho. Những xe ngựa có thể chạy quanh nó. Chỉ nghĩ về điều đó. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã phán, ta đã ban nó cho ngươi. Nó là của ngươi. Nhưng họ phải làm sạch, thanh tẩy nó. Và đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm ngày hôm nay. Ngài đã ban cho mỗi người trong anh em mà muốn có nó phải báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng anh em phải đi vào sở hữu nó, chỉ thế thôi. Tranh đấu loại bỏ sự khác biệt và phá bỏ những bức tường thành và bắt đầu vào đó và có được nó. Anh em nói, mục sư nói, nó không dành cho chúng ta ngày nay. Cứ bước đi ngay trên nó, mẹ nói, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà, đi ngay qua đó. Chồng nói, anh sẽ bỏ em, đi ngay qua điều đó, chỉ thế thôi. Phải đi và chiếm hữu nó, chỉ thế thôi. Sự chữa lành thiêng liêng dành cho mỗi người trong anh chị em. Mỗi người trong anh chị em đang ngồi đây tối nay bị ung thư, bệnh tim, bất kể là gì, Đức Chúa Trời đã ban cho lời hứa và nó là của anh chị em. Nhưng anh chị em phải hành động và chiếm hữu nó. Bây giờ anh em nói, ồ, tôi không thật sự cảm thấy dễ chịu lắm. Điều đó không liên quan gì với nó. Lời hứa là của bạn. Đức Chúa Trời ban nó cho bạn. Cứ đi thẳng vào và giết người Philippines, từ người này đến người kia, và diệt hết thảy những người Hethit và những người Amorit. Chỉ giết họ đi. Cứ đi vào nhận lấy nó. Đức Chúa Trời phán, nó là của các ngươi, hãy đi nhận lấy nó. Nhưng Ngài đã không phán, bây giờ ta sẽ đi vào quét sạch tất cả ra và xây cho các ngươi một số thành phố tốt đẹp và đặt các ngươi nơi đường phố dễ dàng. Ngài không làm theo cách đó. Ngài ban nó cho anh chị em, và anh chị em có điều gì đó để làm. Ngài đủ nhân từ để ban cho anh chị em đất, nói rằng Ngài sẽ giúp đỡ anh em và ở cùng anh em. Hãy đi, nhận lấy nó. Và nếu anh em đau ốm tối nay, tàn tật, mù, điếc, câm, bất kể anh em là gì, hãy đi nhận lấy nó. Đức Chúa Trời đã phán nó là của anh chị em. Đó là tài sản của anh chị em. Đức Chúa Trời đã ban nó cho anh chị em. Ngài phán với họ rằng Ngài sẽ ban cho họ xứ đó. Đã sai một thiên sứ đi trước họ để lo liệu cho con đường, mang họ vào nơi mà nó đã có. Hãy nhìn xem những thám tử khi họ đi qua. Ở đây 10 người trong họ trở về, nói, ồ, chúng ta không thể làm điều đó, không thể được. Ồ, chúng ta là những nhà khoa học và chúng ta đã quan sát sự việc. Thật không thể được, về mặt khoa học, chúng ta không thể làm điều đó. Nhưng có hai người, một người tên là Jose và một người tên là Caleb. Họ không nhìn vào khía cạnh khoa học là gì. Họ đang nhìn vào những gì Đức Chúa Trời đã phán, nói, chúng ta có thể làm điều đó và điều đó đúng. Và họ đã mang về một số chứng cớ rằng đó là một xứ tốt đẹp. Tôi rất vui mừng về chứng cớ đó. Còn anh em, rằng có một xứ tốt lành ngay phía trên chúng ta và chúng ta đang trên đường tối nay. Hallelujah! Được rồi. Họ đã ở đây bây giờ, ngay trước sự cứu chuộc. Đức Chúa Trời đòi hỏi dân Israel rằng họ chắc chắn sẽ được che chở để giết con chiên này và đặt huyết trên mày cửa, trên nóc nhà như thế này và mỗi trụ. Và họ phải đi vào và ăn thịt con chiên này từng chút của nó, để ý, tất cả chiên con, không chỉ một phần của nó, mỗi chút của nó đã được ăn hết. Một số người nói tôi sẽ chỉ nhận phần này, và tôi sẽ tin phần này, nhưng anh em phải nhận lấy nó tất cả, từng chút của nó, nói, ồ, tôi tin Ngài đã bị thương vì sự vi phạm của chúng ta, nhưng bởi những lằn roi của Ngài, tôi không biết về điều đó. Chúng ta muốn có nó tất cả, mỗi chút của nó được ăn, tất cả của nó, một số của nó trở nên khó khăn, nhưng chúng ta phải ăn nó dù thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời đã phán vậy. Để ý câu thứ 10 bây giờ. Và các ngươi sẽ chẳng để điều chi của nó còn lại cho đến sáng mai, và điều mà còn lại cho đến sáng sẽ bị thiêu bởi lửa. Và bây giờ, không có chút nào của nó còn lại mọi thứ. Bây giờ Ngài phán, khi các ngươi ăn, đừng ăn nó chưa chín hay là luộc, nhưng các ngươi phải nấu chín thật kỹ, và tôi thích điều đó. Nhiều người cố gắng ăn lời của Đức Chúa Trời và họ nhận lấy nó giống như nó còn nửa sống nửa chín, nhai nó và nhổ vào nó và mọi thứ khác, nói, ồ, tôi thật sự không thể nhận lấy nó, tôi không thể chịu đựng được nó không được nấu chín đủ, chỉ thế thôi. Ngài phán, hãy nấu nó bằng lửa, lửa tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Anh em có Đức Chúa Trời trong lòng mình trước tiên và điều đó sẽ nấu nó cho anh em. Đúng vậy, đã nấu nó kỹ, thật chín đúng mùa, rồi nó có vị ngon. Bây giờ anh em không thể đứng ngoài cuộc như thế này nói, ồ, tôi không biết nó dành cho tôi hay không. Điều đó có thể là cho những ngày đã qua. Chỉ cần nhận lấy Đức Thánh Linh trước tiên và hãy xem sự chữa lành thiêng liêng có ý nghĩa gì đối với anh em. Hãy nhìn xem một tôn giáo chân thành có ý nghĩa như thế nào đối với anh em vậy. Khi anh em có Đức Thánh Linh ở đây để nấu chín chiên con khi nó đến. Amen, đúng vậy, hãy nấu chín chiên con trước tiên. Và anh em phải có lửa để nấu chín nó. Nó nên được nướng lên. Ồ, cháu ơi, đó là khi nó ngon nhất. Nướng nó chỉ đốt cháy tất cả. Tôi đã đứng ở đây cách đây không lâu, bên một lò nấu kim loại lớn, và tôi để ý ngọn lửa đó nóng như thế nào, và nó chỉ nấu và nấu và nấu. Khi nó càng nóng, các bùi sắt trong kim loại, trong vàng, tất cả đều tan chảy, và họ đã hớt bọt đó ra. Và họ sẽ đốt lửa nóng hơn một chút trong lò luyện, và rồi khi kim loại sẽ sôi lên nhiều hơn, họ sẽ có thêm một số thứ khác, và đá vàng, găm và các thứ khác ra từ đó. Sự xuất hiện đầu tiên là bụi, giống như bụi và bùn, tiếp theo xuất hiện là những quặng giống như, ồ, điều gì đó không tốt. Một số thủy ngân và tất cả những thứ này, chúng đến và họ hớt bỏ thứ đó đi. Cứ như thế ngay xuống, và thứ cuối cùng họ lấy ra từ nó là chất khoáng có màu đồng thau chứa lưu huỳnh, đó là vàng lửa. Anh em biết có rất nhiều điều trong nhiều người mà cố gắng đánh lừa nhau khi anh em là cơ đốc nhân, hay hành động giống như thế dù sao đi nữa thấy không? Nhưng anh em cứ để cho Đức Thánh Linh đi đun sôi mọi thứ, lấy hết vàng của kẻ ngu dại ra khỏi anh em. Vàng lừa, nhiều người đi ra miền Tây và họ tìm thấy một ít trong số đó, và họ nghĩ, ồ, họ đã đụng được một mỏ vàng, nó tỏa sáng tốt hơn vàng, nhưng nó là vàng lừa, không có giá trị gì với nó. Và bây giờ họ nấu thứ đó và họ vớt nó ra hết và cứ tiếp tục nấu nó và nấu nó cho đến khi nó là vàng ròng, đun sôi không còn gì cả ngoài 100% vàng ròng. Và đó là cái Đức Chúa Trời làm trong hội thánh Ngài, tuôn đổ Đức Thánh Linh trên nó và nung nấu trong đó cho đến khi Ngài ném ra tất cả sự thế tục và những sự khác biệt và sự ích kỷ và tất cả điều này. Cho đến khi Ngài cứ đun sôi nó ra khỏi mọi cá nhân mà muốn đến với Ngài. Amen. Bây giờ thế thì anh em có thể ăn nó. Đây là một ý tưởng hay khác ở đây về câu thứ 11. Và các ngươi sẽ ăn nó với các ngươi. Lắng nghe điều này, dây lưng cột, tôi thích điều đó. Chân mang giày, tay cầm gậy và các ngươi sẽ ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Chúa. Tôi thích điều đó trong khi anh em đang ăn, hãy sẵn sàng để đi, đó là vấn đề. Chúng ta hãy lật ra Ephesô khoảng chương 6 của Ephesô và nhìn vào đây những gì Phaolô đã nói về việc chuẩn bị cho hội thánh sẵn sàng. Chương thứ 6 của Ephesô bắt đầu ở câu thứ 14 của chương thứ 6. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật, làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Và trên hết mọi sự, hãy lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. và cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy xem Phao-lô trang bị cho một người ra chiến trường, cho cuộc hành quân. Đức Chúa Trời lúc ban đầu, lúc giải cứu Israel, Ngài phán, bây giờ các ngươi nên sẵn sàng cho cuộc chiến. Khi các ngươi đến dưới dòng huyết, hãy mang giày vào, hãy thắt lưng. Hãy cầm cây gậy của các ngươi trong tay và sẵn sàng cho sự kêu gọi. Tôi thích điều đó. Một người bây giờ, khi người ấy đến trong Đấng Christ, người ấy mang giày phúc âm của mình vào để rao giảng phúc âm, lấy sự cứu rỗi làm mão trụ, mặc áo giáp bằng sự công bình, thắt lưng mình, có một. Thông thường trong những người lính xưa, khi họ mang những đồ chiến trận đó, họ có một cái thắt lưng lớn. Họ đã thắt nó lại với nhau, giữ ngang qua thắt lưng của họ, những tấm khiên này, để giữ cho những ngọn giáo của kẻ thù không đâm thủng. Thật là một bài học thực sự dành cho chúng ta. Và khi cái thắt lưng bắt đầu yếu đi, thòng xuống cái khiên, họ sẽ thắt chặt thắt cái đai, mang chúng lên thật chặt lại. Thật là một bức tranh hoàn hảo ngày hôm nay khi anh em bắt đầu cảm thấy như mình đang mệt mỏi, hay ma quỷ nói, nó không có ích gì, hãy cúi xuống và thắt chặt thắt lưng một chút, kéo thanh gươm trong tay lên chặt hơn một chút, và tiến về phía trước. Tôi thích điều đó, sẵn sàng cho cuộc chiến. Mỗi người đang bước đi dưới dòng huyết đó, đêm đó, được lệnh ở lại đó, không được đi ra ngoài cho đến khi có lệnh để hành quân. Và mỗi người được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trong Đấng Christ, có sự sống đời đời, hãy mặc lấy khiên của mình, đeo tấm giáp, đứng sẵn sàng và bị cấm rời khỏi cho đến khi có lệnh hành quân. Ồ, thật kỳ diệu phải không? Các bạn không vui mừng vì đã được trang bị tất cả điều đó tối nay sao? Các bạn là những chiến sĩ. Tại đền tạm trước đây thường có người hướng sẵn hát. Bài hát chủ đề của chúng ta là cuộc chiến đang diễn ra, hỡi những chiến sĩ cơ đốc, mặt đối mặt trong hàng ngũ chỉnh tề, với áo giáp sáng láng, cờ bay phấp phới. Điều đúng và sai được giao chiến ngày nay. Cuộc chiến đang tiếp diễn, nhưng xin đừng sờn lòng. Hãy mạnh mẽ và trong quyền năng của Ngài giữ chặt. Nếu Đức Chúa Trời chiến đấu cho chúng ta, ngọn cờ của Ngài che phủ chúng ta. Cuối cùng chúng ta sẽ hát ca khúc khải hoàn. Nhiều người trong số họ là những vị thánh đồ già đã đi xuống mồ. Nhưng một trong những ngày này nơi xa kia trong một thế giới mới khi họ đi vào miền đất hứa, ngọn cờ của thập tự giá sẽ ở trên chúng ta và chúng ta sẽ hát bài hát của người chiến thắng. Khi chúng ta ngồi trong tiệc cưới tối hôm đó, chung quanh chiếc bàn vĩ đại đó, có lẽ dài 100.000 dặm và những vị thánh được rửa bằng huyết đang ngồi chung quanh đó. Tôi muốn đi xuống bàn và bắt tay với mỗi người trong số họ. Amen, cứ hét lên. Anh em muốn nghe tôi hét lên không? Chờ cho đến khi tôi đi qua đó, hãy xem tôi không la đủ lớn, tuy nhiên cho điều này. Nhưng để ý, trong cuộc hành quân lúc này, hãy sẵn sàng, chúng ta đi nào. Đây là một bức tranh đáng buồn trước khi chúng ta đến với bài học thường lệ của mình, được tìm thấy trong câu thứ 38 ở đó, hãy lắng nghe. Và lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với bầy của họ. Đó là nơi Israel đã phạm sai lầm. Điều siêu nhiên đã được thực hiện, một dân không được cải đạo đã đi theo vì sự siêu nhiên cuối cùng họ đã gặp rắc rối. Và trên đường xuống đó, chúng ta sẽ chú ý ở đây, trong khoảng câu thứ 42 và câu thứ 43, Chúa phán với Môi-se phán rằng, không ai ngoài những người đã được dân của lễ, có thể ăn của lễ. Đúng hơn là, ngoài những người đã được cắt bì, không người lạ, không người ngoài nào, không ai nên nhận lấy nó ngoài những người chịu phép cắt bì. Và thật là một sự hổ thẹn mà chúng ta có ngày hôm nay trong thời đại này, hỡi những người bạn yêu dấu, rằng khi trong hội thánh, mọi người thuộc về giáo hội dự tiệc thánh, và điều đó sai. Chỉ những người được cứu chuộc, đó là tất cả những người xứng đáng. Ê-sai đã tuyên bố và nói, các bàn tiệc của Chúa sẽ đầy chất nôn mửa, nói, ta sẽ dạy sự khôn cho ai, chúng là những trẻ con thôi bú. Nói, giềng mối phải thêm giềng mối, hàng thêm hàng, một chút chỗ này và một chút chỗ kia, và điều chi lành thì giữ lấy, Đức Chúa Trời đang phán, biết rằng thời đại mà chúng ta đang sống, rằng hội thánh sẽ có tính rất chính trị. Cho đến nỗi họ để cho mọi thứ, mọi người đi vào, miễn là họ có tên trong sổ giáo hội, họ là những thuộc viên, họ được dự tiệc thánh. Và Kinh Thánh nói kẻ nào ăn và uống nó không xứng đáng thì phạm tội với thân thể và huyết của Chúa. Thánh Giăng chương thứ 13, Chúa Giêsu phán. Cô-rinh-tô nhì chương thứ 11, Phao-lô đã nói nhiều năm sau rằng kẻ nào ăn và uống điều này một cách không xứng đáng sẽ phạm tội với thân thể và huyết của Chúa. Hãy để một người tự xét lấy mình. Ông nói trước khi người đó nhận lấy, tôi đang trích dẫn Kinh Thánh, đúng vậy, kẻ nào ăn và uống cách không xứng đáng, tức là ăn và uống sự rủa xả cho chính mình, vì không phân biệt thân thể của Chúa. Và vì cớ đó nhiều người đau ốm và yếu đuối trong vòng anh em, và lắm kẻ ngủ. Hãy tin chắc rằng anh chị em đang đứng đúng đắn với Đức Chúa Trời. Ở đây nó ở trong hình bóng mà không ai ngoài những người được cách bì. Cho dù người đó có trung tín đến đâu, người đó đã giúp đỡ giáo hội Do Thái nhiều như thế nào đi nữa, người đó phải là một người tin đạo. Phải là một tín đồ thật sự để được cách bì trước khi người đó có thể dự tiệc thánh hay ăn lễ vượt qua. Ồ, thật hôm nay chúng ta đã đi sai đường biết bao. Vậy thì chúng ta hãy đi nhanh lên, và Đức Chúa Trời đã mang họ ra tối nay. Bây giờ chúng ta đang lật đến câu thứ 13 của chương 14. Đức Chúa Trời đã ban cho họ trù lửa để đi trước họ. Tôi nghĩ họ đã có bức tranh ở đây tối nay, và tôi nói điều đó với sự tôn kính theo quan điểm trung thực của tôi. Trong khi chúng ta ở đây trong nhóm này tối nay, tôi tin điều đó ở với chúng ta tối nay. Cũng trù lửa đã dẫn dắt dân Israel đang đi trước chúng ta, thực hiện những dấu kỳ phép lạ giống như vậy. Và bất cứ giáo sư nào ở đây hay học giả Kinh Thánh đều biết rằng Thiên Sứ đã đi theo Israel và hướng dẫn họ đến miền đất hứa là Thiên Sứ của Giao Ước, là Chúa Giêsu Christ. Và ngày nay Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, đang đi theo trước nhóm này mà anh em muốn gọi là thánh quá máu nếu anh em muốn. Được rồi, cứ tiếp tục dẫn đầu từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong các dân trong thời của họ, họ bị khinh thường và bị ghét bỏ và bị chối bỏ và bị các nước từ chối và bị gọi mọi thứ. Ngày nay cũng vậy, với tín đồ thật, anh em trong các giáo hội của mình, anh em biết đấy, khi anh em đứng về phía Đấng Christ và nói cho lẽ thật, cả hội thánh nói. Hãy nhìn người ấy kìa, anh ta bị mất trí, anh ấy bị điên rồi, thấy không? Đừng để ý đến điều đó, cứ đi tiếp. Bây giờ tất cả các bạn đều được trang bị và huyết đang đi trước anh em. Đức Thánh Linh đang dẫn dắt anh em, cứ tiếp tục di chuyển. Đừng quan tâm đến những gì người nào nói với anh em. Nhìn thẳng lên đồi sọ và tiến lên, hình bóng đẹp đẽ. Bây giờ họ đã đi ra, đi qua và đã. Và bây giờ để ý, sự cứu chuộc bằng huyết đã mang họ ra khỏi xứ Ai Cập. Bây giờ họ phải có điều gì khác bây giờ để đưa họ vào trong xứ. Bây giờ họ chỉ mới bắt đầu khởi hành. Họ đã đi ra, chiều phép cách bì đến dưới huyết và trên đường đi. Bây giờ họ đã có điều gì đó, họ đang dọc theo đó, biết rằng họ đã vượt qua sự chết mà đến với sự sống, biết rằng họ có sự sống đời đời. Nhưng họ ở đây, đang đến bây giờ, và khó khăn bắt đầu dấy lên. Ở đây quân đội của Pharaoh đến, đuổi theo họ để bắt lấy họ. Sự rắc rối xảy ra. Hãy lắng nghe, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta, một sự giúp đỡ sẵn sàng trong lúc gian truân. Ồ, tôi hy vọng anh em thấy điều này, thấy không? Nó đây này, biết, nhưng hãy lắng nghe câu thứ 13 nào. Và Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng, các ngươi đừng sợ. Tôi thích điều đó sau khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết. Lời Ngài luôn luôn, đừng sợ. Đó là những gì nan đề với hội thánh ngày nay, khiến anh em sợ hãi đến chết rằng mình sẽ thất bại. Làm sao anh em có thể thất bại khi anh em ở trong Đấng Christ? Anh em không thể thất bại, anh em sẽ có sự sống đời đời. Tất cả ma quỷ trong địa ngục không thể lay chuyển anh em có sự sống đời đời, Chúa Giêsu đã phán vậy. Vì vậy đừng sợ thất bại. Anh em nói, ồ, tôi sợ tôi sẽ trở nên cuồng tín, tôi thà có một chút cuồng tín hơn là ngồi yên và không làm gì cả. Tôi chắc chắn vậy, một người sẽ làm điều gì đó. Người ta kể về việc Balad ở trên đây, một người đến xin việc từ ông ta, và ông ấy nói, hãy ký tên vào đây. Anh ta đã lấy bút chì của mình để ký. Ông ấy nói, cục tẩy của anh ở đâu? Nói, tôi không phạm lỗi. Ông nói, tôi không thể dùng anh sẽ không làm gì cả. Đúng vậy, anh em không phạm sai lầm, anh em không làm gì cả. Chúng ta hãy đi thôi, thưa anh em, hãy đứng lên và đi. Tôi thích lon phê lậu ở đó. Đừng kể với tôi bằng bài hát thê lương, đời sống chỉ là một giấc mơ trống không, và linh hồn chết đi ngủ một giấc ngon lành, và các sự vật dường như không phải là chúng.
Nói,
vâng, đời là thật, và đời là tha thiết, và mồ bia không phải là mục tiêu của nó. Ngươi là bụi, hãy trở về cát bụi.
Không được nói về linh hồn, chúng ta hãy đứng lên và làm việc, với một tấm lòng vì bất kỳ sự tranh đấu nào. Đừng giống như những gia súc câm bị lùa, hãy là một anh hùng. Đừng chờ đợi người ta thuyết phục bạn đến với Đấng Christ. Hãy đứng như một người nam hay một người nữ, tin nhận Ngài và bước về phía trước trong chiến thắng.
Amen, đó là những gì Đức Chúa Trời muốn. Những người lính vạm vỡ, sẵn sàng. Anh em có thể không nặng gần 70 kg, nhưng anh em vẫn có thể dũng cảm, thưa anh em, và đầy năng lực nếu anh em cứ để cho Đức Chúa Trời thi hành đường lối của Ngài.
Tôi đã thấy người đàn ông nặng gần 100 kg, không có một chút nam tính nào trong họ.
Đúng vậy, được rồi, để ý.
Môi-se nói với dân sự rằng, đừng sợ, hãy đứng yên, rồi ngày nay nhìn xem sự cứu rỗi của Chúa.
Tốt đấy, cứ tiến lên, đừng sợ hãi về điều gì cả. Nếu bạn đã tin nhận Đấng Christ là Đấng cứu rỗi của mình, hãy tiếp tục.
Anh Branham, tôi muốn được phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, cứ tiếp tục di chuyển, đừng sợ.
Anh em nói, bây giờ tôi bị ốm.
Anh Branham à, tôi không thể đi xa hơn nhiều, đừng mệt mỏi, cứ tiếp tục di chuyển.
Thấy sự cứu rỗi của Chúa chúng ta, hãy chấp nhận nó, cứ tiếp tục.
Nó sẽ ra sao?
Bác sĩ đã từ chối tôi, bây giờ người đó đã làm hết sức mình, nhưng Đức Chúa Trời chưa làm hết sức mình, đúng vậy.
Chờ một chút, hãy lắng nghe, người nói bây giờ, được rồi.
Chúa mà Ngài sẽ tỏ cho anh em thấy ngày nay, vì những người Egypto, những kẻ chỉ trích lẽ thật, kẻ phá rối.
Nói anh Branham, giá như tôi có thể bỏ thuốc lá, giá như tôi có thể cứ bỏ uống rượu, giá như tôi có thể bỏ tội ăn cắp của mình, nếu tôi có thể bỏ việc làm điều này, điều kia và điều nọ.
Đừng mệt mỏi, cứ bước tiếp, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc phần còn lại của nó.
Nếu tôi biết tôi có thể làm điều đó, anh Branham, tôi sẽ tin nhận Đấng Christ ngay bây giờ.
Đừng lo lắng, tiến lên, cứ tiếp tục, anh em sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa.
Vì những người Egypto mà các ngươi đã thấy ngày nay, các ngươi sẽ không còn thấy lại họ nữa.
Amen, nó sẽ được giải quyết sau một thời gian ngắn.
Chúa sẽ chiến cự cho các ngươi và các ngươi sẽ làm một, cứ giữ yên lặng.
Và Chúa phán cùng Môi-se rằng, sao ngươi kêu van ta, hãy bảo với dân Israel rằng họ cứ đi lên,
tôi thích điều đó.
Đừng cố nói, ồ, tôi đã gia nhập giáo hội cách đây 10 năm.
Anh Branham à, tôi là một thành viên trung tín tốt.
Điều đó tốt, tôi đánh giá cao điều đó. Nhưng chúng ta hãy tiến lên tối nay.
Đức Chúa Trời đang hành động. Những người ngày nay ở đây, họ quay trở lại. Họ nói, ồ, bây giờ.
Khoa học, cách đây 150 năm, có một nhà khoa học ở Pháp mà nói, nếu một người từng đi với tốc độ khủng khiếp 30 dặm một giờ, lực hấp dẫn sẽ đưa anh ta ra khỏi trái đất, và anh ta sẽ chết.
30 dặm một giờ. Anh ấy đang đi khoảng 1.600 dặm một giờ hiện nay.
Anh em không bao giờ nghe khoa học nhắc về người đó. Ông đã ổn trong thời của mình, nhưng họ đang sống trong một thời khác.
Đúng vậy.
Nhưng những thầy giảng chúng ta, ồ không, sự chữa lành thiêng liêng à. Bây giờ hãy để tôi xem những gì Thánh Moody, Finney, Knox, Calvin, một số người trong họ đã nói về nó.
Họ đã sống ổn trong thời của họ, nhưng chúng ta đang tiến lên, đang tiến về phía trước. Chúng ta đã có điều gì đó khác.
Chúa Giê-xu đã phán trong câu chuyện ngụ ngôn ở đó về người gieo giống. Khi người gieo giống đi ra và gieo hạt giống, và một số kẻ thù đến gần và gieo một ít cỏ dại và lúa mì, Ngài phán, hãy để chúng lớn lên cùng nhau.
Anh em luôn chỉ ra thế giới đang trở nên độc ác như thế nào, nhưng anh em không thấy hội thánh đang trở nên quyền năng như thế nào cùng một lúc. Nó đang đứng dậy, đứng trên cánh đồng.
Ồ, nó là một bầy nhỏ. Nhưng thưa anh em, Đức Chúa Trời ở cùng nó, và nó sẽ chiến thắng chắc chắn như Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết.
Amen.
Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thất bại. Các cửa âm phủ sẽ không thắng được nó, đã tỏ cho thấy họ sẽ chống lại nó, nhưng họ không thể thắng được. Hội thánh sẽ chiến thắng qua huyết của Chúa Giê-xu Christ với một cuộc diễu hành chiến thắng.
Tôi khẳng định một điều này, rằng Đức Chúa Trời sẽ có một hội thánh không có vết, không nhăn hay tì vết.
Amen, tôi rất vui về điều đó.
Bây giờ nếu tôi ở trong hội thánh đó,
amen, anh Branham, làm thế nào anh vào được nó?
Bằng thư à?
Không.
Làm thế nào anh em vào được nó?
Bởi sự sanh ra, được sanh ra trong nó.
Tôi đã ở trong gia đình Branham, sẽ là 45 năm, ngày thứ 6 của tháng 4 sắp đến này, và họ không bao giờ mời tôi gia nhập gia đình họ.
Tôi được sinh ra là một Branham, tôi sẽ luôn là một Branham.
Tôi được sinh ra là một cơ đốc nhân trong Chúa Giê-xu Christ,
tôi sẽ là một cơ đốc nhân bởi vì Đức Chúa Trời đã định trước điều đó bởi sự tuyển chọn. Ngài đã kêu gọi chúng ta qua ân điển của chính con yêu dấu của Ngài. Chúng ta đã tin nhận Ngài và có sự sống đời đời bằng một cái bắt tay chăng? Bởi một tư cách thành viên chăng? Bởi một lá thư chăng? Bởi một thánh linh tất cả chúng ta được báp têm vào trong một thân thể, Chúa Giêsu Christ, và ở đó trở nên những công dân của vương quốc. Hôm nay tôi đã suy nghĩ khi tôi đi cầu nguyện rằng cách mà đây là thời đại mà chúng ta sẽ phải khai trình. Tôi sẽ không phải trả lời cho thế hệ trước tôi hay thế hệ sau tôi, nhưng trong sự phán xét, tôi đứng với thế hệ này. Và tôi nói, hãy nhìn ở đó, bức tranh một người phụ nữ trên bảng hiệu đang uống bia, thứ gì khác. Nói cô ấy bị khó thở hay điều gì đó, tôi nói, vâng, và cũng không còn sự sống vậy. Được rồi, thế đấy, tôi nói, thật hổ thẹn. Với tất cả sự giảng dạy, tôi nói, đôi khi dường như tôi nói với vợ tôi nói, đôi khi nó dường như không ích lợi chút nào, nhưng anh phải là tiếng nói cảnh báo. Dù sao đi nữa, bất kể người ta làm gì về điều đó. Anh phải rao giảng phúc âm, dù sao đi nữa, và làm chứng cho sự sống lại và quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Hãy để cho họ lìa bỏ nó và quay lưng lại. Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ tại sự phán xét vì điều đó. Tôi chỉ chịu trách nhiệm về sự rao giảng, và những mục sư truyền đạo khác cũng vậy, là những người rao giảng phúc âm. Bây giờ tôi thật sự yêu mến điều đó. Để ý, hãy đi về phía trước nào, và anh em sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy lắng nghe câu thứ 16 nào, chúng ta đọc điều này. Nhưng hãy giơ cây gậy lên. Cây gậy, đó là cây gậy phán xét. Vậy thì đó không phải là cây gậy của Môi-se, đó là cây gậy của Đức Chúa Trời. Nếu anh em để ý, Môi-se, ông lấy cây gậy đó, ông giơ nó lên như thế này, bọ chết bay đến. Ông giơ gậy trên mặt nước, nước biển thành máu, đó là cây gậy phán xét của Đức Chúa Trời. Và cùng một cây gậy đó, hãy nắm lấy nó. Cũng cây gậy đó là thứ mà ông đã dùng để đập vào tảng đá. Và một kẻ nứt xuất hiện phía tảng đá, và nước chảy ra từ tảng đá. Bây giờ tảng đá đó là Đấng Christ, và đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ngày nào ngươi ăn, ngày đó ngươi chết. Đánh đập Đấng Christ tại đồi sọ và đã trả giá bằng cái chết thống khổ, cay đắng đó. Không người nào không bao giờ có thể mô tả nó là gì, hoặc sẽ không bao giờ ở đó Đức Chúa Trời đặt mọi sự phán xét thiêng liêng trên Ngài. Và đập vào hông Ngài khi từ bên hông Ngài xuất hiện ra nước và huyết và thánh linh cho sự cứu chuộc của chúng ta. Cách mà người ta vẽ bức tranh của Ngài, đôi khi với một chiếc áo choàng chung quanh Ngài hay điều gì khác trên thập tự giá, điều đó không phải vậy. Họ đã lột trần người đó, dùng mọi thứ xấu xa thô tục mà họ có thể, nhưng Ngài phải chịu. Ngài đã ở đó là đấng cao nhất và trung tín nhất trên thế giới, đã từng có hoặc sẽ có, và rồi phơi bày trần truồng trên thập tự giá, bị thương, bị đánh, chảy máu, những lời nhạo báng phun ra vào mặt Ngài. Một mão gai nhạo báng trên đầu Ngài, nhưng đó là khi Ngài đã chiến thắng sự chết âm phủ, tội lỗi, bệnh tật và mồ mả và đã trả giá cho tất cả chúng ta. Đôi khi người ta thường nói, đó là nơi Ngài đã lấy nọc độc ra khỏi sự chết. Đó là nơi Phao-lô đã nói, hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Tôi đã được kể rằng nhiều côn trùng, ong và các thứ, chúng có vòi và chúng có chất độc với nó. Nhưng một lần chúng chích, chúng mất nọc độc của mình. Sự chết đã có một vết chích trong đó. Một lần nhưng Đấng Christ trên đồi sọ đã lấy nọc độc ra khỏi sự chết. Hallelujah! Ồ, khi tôi nghĩ về điều đó, ở đó Ngài đã rút nọc độc ra khỏi sự chết cho tôi và các bạn. Tất cả nọc độc của sự chết. Paulo nói khi họ định chặt đầu ông trong nhà tù Roma, ông nói, hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Được hướng về đồi sọ, và đó là nơi mà cái nọc được lấy ra khỏi sự chết. Hỡi mồ mả, sự thắng của mày ở đâu? Ông nói, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự chiến thắng qua Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Amen, được rồi. Cây gậy lên, sự phán xét, và đưa nó ra, bao phủ biển biển, và phân rẽ nó ra, và dân Israel sẽ đi trên đất khô qua giữa biển. Và kìa, ta sẽ làm cứng lòng dân Egypto và họ sẽ đi theo các ngươi, và ta sẽ làm rạng danh ta trên Pharaoh và trên hết thảy đạo binh của người, và trên những binh xa và trên những lính kỵ của người. Và người Egypto sẽ biết rằng ta là Chúa, và ta đã được rạng danh ta lên trên Pharaoh và trên những binh xa của người và trên những lính kỵ của người. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe, hãy siết chặt dây nịt lại bây giờ. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của Israel. Ngài vẫn còn ở đây. Thiên sứ của Đức Chúa Trời mà đã đi trước trại quân Israel, lồn lại đi phía sau họ, còn trụ mây vẫn đi từ trước mặt họ và đứng đằng sau họ. Hay là đi lên từ đây và đứng trở lại đây, một sự đi lại giữa lúc hoạn nạn. Khi hoạn nạn bắt đầu đối mặt với bạn, sự đau ốm trên mọi bàn tay bệnh tật, thiên sứ của Đức Chúa Trời đến gần, đi ra giữa anh em và bệnh tật, và đứng đó trên đường đi, một sự thách thức anh em nhận lấy lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho Israel lời hứa rằng họ sẽ đi vào xứ, có lẽ có 1 triệu người đến đuổi theo họ và họ kiệt sức và hạ gục họ giống như một đám thú vật. Những thiên sứ của Chúa, đấng đã ở đó để mang họ đến miền đất hứa, đứng lên từ trại và đi và đứng giữa họ và nguy hiểm. Hallelujah! Ngài vẫn làm điều đó, Ngài sẽ mở đường. Ồ, tôi thật yêu Ngài vì điều đó. Còn anh chị em, Ngài sẽ mở đường cho mọi người đâu đang ngồi ở đây ngay bây giờ. Ngài đã mở đường rồi và Ngài đang đứng giữa anh em và hoạn nạn. Và tôi biết Ngài đang ở đây ngay bây giờ. Anh em có thể gọi tôi là kẻ cuồng tín nếu anh em muốn. Tôi không chịu trách nhiệm về những gì anh em nói, nhưng tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi nói trước Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là đấng đã dẫn dắt dân Israel, nếu tôi đã đón xét nó đúng. Trên ánh sáng đó mà anh em thấy tối nay, hay nhìn thấy trên bức tranh đó, tôi cho rằng họ đã đưa chúng ra tối nay. Cũng thiên sứ đó của Đức Chúa Trời đang ở trong tòa nhà này ngay bây giờ, để làm hoàn toàn chính xác những gì Chúa Giê-xu đã làm trong thời đó. Ngài ở đây để xác nhận đúng những gì Ngài đã làm lúc đó, thì Ngài hiện có và sẽ luôn luôn giống như vậy. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đang di chuyển lên để đứng giữa chúng ta và bệnh tật, đứng giữa chúng ta và sự chết. Không lạ gì David đã nói, vâng, dầu tôi đi qua trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi, chắc chắn. Đứng ở đó, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của Israel, rồi đi trở lại và đi ra và đứng giữa họ và kẻ thù. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời đang đứng tối nay giữa mỗi cá nhân ở đây và kẻ thù. Tôi biết tôi đang nói về điều gì. Tôi biết trong khi đang đứng ở đây bây giờ trên bục giảng trước nhóm người nhỏ bé này tối nay, tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã hạ mình giáng xuống từ sự vinh hiển và đang đứng trong tòa nhà này bây giờ. Nếu anh em chỉ dám đi ra dựa trên lời Đức Chúa Trời, xem thử Ngài có hành động trước anh em không? Hãy xem. Và nó đến giữa trại quân và những người Egypto. Ngài đang đến giữa anh chị em và bệnh tật của anh chị em. Ngài đang đứng giữa anh chị em và tội lỗi của anh chị em. Ngay bây giờ, tại sao chúng ta đang ở trong cuộc xuất hành của hội thánh? Egypto luôn luôn được gọi là thế gian, và khi Israel ra khỏi, hãy nhớ, họ là những thành viên giáo hội ở dưới đó. Nhưng sau khi huyết và sự chuộc tội đã được thực hiện, họ trở nên những người chịu phép cách bì của Đức Chúa Trời. Và phép cách bì ngày nay là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tất cả, Ê-tin nói tất cả các ngươi chưa chịu cách bì lòng và tai, tại sao các ngươi cứ nghịch lại Đức Thánh Linh hỏi? Như tổ phụ các ngươi đã làm, các ngươi cũng làm vậy. Đức Thánh Linh đã cách bì trong lòng, cách bỏ những điều thuộc về thế gian. Nó đã từng là giáo hội thánh khiết thời xưa đã sống như nó, hành động giống như nó, sống giống như nó. Nhưng ngày nay nó giống như một phần còn lại của thế giới. Đó là một sự ô nhục. Chúng ta đã hạ những thanh chánh xuống. Anh Spurgeon xưa thường nói, một người bạn thầy giảng giám lý cũ của tôi thường hát một bài: chúng ta hạ những thanh chánh xuống, chúng ta hạ những thanh chánh xuống. Chúng ta thỏa hiệp với tội lỗi. Chúng ta thả những thanh chánh xuống, chiên đi ra. Những con dê vào trong như thế nào? Bởi vì anh em đã hạ thanh chánh xuống. Chính là điều đó anh em hạ thấp tiêu chuẩn sống của cơ đốc nhân, bởi vì các thần học viện đã ấp ra một số thầy giảng và sai họ đi xuống để thỏa hiệp với lẽ thật. Nhưng Đức Thánh Linh luôn ở đó để định tội, và tối nay đang đứng giữa người tin và những thứ thuộc về thế gian. Amen. Và nó đến giữa trại quân và dân Egypto và trại dân Israel, và nó là một đám mây của sự tối tăm đối với họ, nhưng nó đã ban ánh sáng vào ban đêm cho những người này, để người này không đến gần người kia suốt đêm. Nhìn xem, điều tương tự đã được ban cho nhóm tín hữu này, ánh sáng đang làm họ bị mù. Được rồi, hãy mặc áo khoác chịu chấn động của anh em vào. Nó đến đây này, hãy xem, mọi người mà chối bỏ ánh sáng trở nên mù và bước đi trong bóng tối bởi vì anh em không chấp nhận sự sáng. Amen. Đức Chúa Trời sai đến những mục sư truyền đạo giảng phúc âm. Ngài ban những dấu kỳ phép lạ đến giữa con người để chứng thực nó là lẽ thật. Và con người chối bỏ nó, không có gì còn lại ngoài sự tối tăm cho anh em. Hãy bước đi trong sự sáng trong khi sự sáng đang chiếu sáng. Hỡi anh em của tôi, hãy nhận lấy sự sáng. Đấng Christ là sự sáng, Ngài đã đến để mang sự sáng đến với anh em. Nhưng những người chối bỏ sự sáng đã nhận lấy sự tối tăm. Và mọi người nam và người nữ tối nay, những người chối bỏ sự sáng, bước đi trong bóng tối, không biết mình đang đi đâu. Người đó đang đi loạn choạng, khá tốt, được dân chúng ưa thích. Nhưng tự hỏi làm thế nào người đó đang đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Để ý điều đó, thật là một điều kỳ diệu ở đây. Ngài là sự sáng đối với một người và sự tối tăm đối với người kia. Dân Israel lúc đó sau khi Môi-se cầu nguyện, họ có thể nằm xuống trong sự bình an. Bây giờ hãy xem. Và Môi-se giơ tay ra trên biển, và Chúa đã dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm, và làm cho biển thành một vùng đất khô hạn, và các dòng nước bị phân rẽ. Và dân Israel đi tới giữa biển như trên mặt đất khô. Nếu anh em để ý, trong khi dân Israel đã ra khỏi bóng tối và tiếp nhận ánh sáng, khi họ gặp rắc rối, ánh sáng quay đầu trở lại và họ đã ngủ suốt đêm. Và trong khi họ đang ngủ, Đức Chúa Trời đang ban đến một cơn gió thổi qua biển, mở ra một lối thoát. Hallelujah với chiên con, tôi rất vui vì tôi đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh tối nay, trong khi chúng ta đang ngủ, vui mừng, yên nghỉ trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa với họ để mở ra một con đường trốn thoát, và trong khi họ đang yên nghỉ trên lời hứa này, Đức Chúa Trời đã ở dưới đó, trước họ, mở ra một con đường. Mỗi người nam và người nữ tối nay mà sẽ tin nhận Chúa Giêsu Christ trên những cơ sở đó, Đức Thánh Linh trong khi anh em ngủ, trong khi anh em đang yên nghỉ trong lời hứa của Ngài. Có lẽ anh em là người tàn tật, có lẽ anh em bị mù, có lẽ anh em không thể nghe, có lẽ anh em không thể thấy được, có lẽ anh em bị ốm, bệnh tim, ung thư, hoặc điều gì đó sắp chết. Hãy chấp nhận ánh sáng tối nay và yên nghỉ trên nó. Và ngọn gió đến như cơn gió thổi ào ào vào ngày lễ ngũ tuần, sẽ di chuyển xuống qua đó và mở ra một con đường cho anh em. Hallelujah! Rằng anh em sẽ vượt qua ngay thung lũng bệnh tật đó, đi lại ngay trong vùng đất khỏe mạnh lần nữa. Anh em sẽ đi qua ngay vùng đất của những tôn giáo lạnh lùng hình thức bị xiềng xích lãnh đạm đó để đến với một Đức Thánh Linh đầy dẫy hạnh phúc, vui mừng, tấm lòng đầy sự vui mừng. Đức Chúa Trời tỏ cho thấy quyền năng của Ngài và đang tỏ cho thấy điều đó. Xin lỗi, tôi đang bắt đầu nói quá lớn. Cho thấy tỏ sự cứu chuộc bởi quyền năng, Ngài đã cho thấy huyết trở lại ở đó. Về một điều, Ngài đã cho thấy quyền năng của Ngài ở đây bởi huyết Ngài qua sự cứu chuộc. Đã tỏ cho thấy quyền năng của Ngài để thoát khỏi sự chết qua huyết. Ngài đã tỏ cho thấy quyền năng của Ngài để làm một con đường trốn thoát bởi sự cứu chuộc của quyền năng. Và ngày hôm nay, anh em là những người đã tin nhận. Amen. Anh em là những người đã tin nhận huyết của Chúa Giêsu Christ và tẩy sạch anh em khỏi tội lỗi. Quyền năng của Đức Thánh Linh là ở đây để dẫn dắt anh em đến với phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Quyền năng của Đức Chúa Trời ở đây để biến đổi anh em từ bệnh tật thành khỏe mạnh. Đức Chúa Trời đang hành động trong cuộc xuất hành của Hội Thánh Ngài. Nó đang đến đầy hứa hẹn, nơi mà Đức Chúa Trời sẽ thâu góp lại sau một thời gian ngắn hạt của Ngài. Tuyệt vời, ra khỏi bóng tối, vào trong ánh sáng kỳ diệu. Thật chúng ta yêu thích điều đó biết bao. Thật tôi thích, thật điều đó có ý nghĩa với linh hồn tôi tối nay. Thưa các bạn, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông ngày hôm nay. Người vừa gặp tôi trong khi tôi ở bên ngoài và anh ấy nói, tôi đang cố gắng nói với mọi người, nói, tôi đã thay đổi rất nhiều, Billy à, từ khi anh còn là một đứa trẻ. Nói, anh thường đến và nói với tôi, tại nơi làm việc của tôi, rằng tôi phải đến ngay với Đức Chúa Trời. Tôi phải sống đúng với Đức Chúa Trời. Và nói, tôi hầu như đã cười nhạo anh. Nhưng nói, Billy, mọi thứ đã thay đổi bây giờ. Nói, bây giờ tôi biết anh nói về điều gì. Tôi nghĩ, ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh ấy nói, tôi cố gắng nói với những người khác về điều đó và nói, họ sẽ thay đổi chủ đề và đi nói về một tờ báo hay điều gì đó buồn cười. Ồ, không phải tôi, người kế tiếp này ở góc phố. Anh ta có thể chết, anh ấy là người kế tiếp. Có lẽ số của anh ấy là số kế tiếp. Không biết là số kế tiếp của ai. Nó có thể là của bạn. Tối nay, thưa bạn, đây có thể là lúc Đức Chúa Trời kêu gọi bạn. Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh vĩ đại, đang đứng đây tối nay, giữa sự chết và sự sống, đứng ở đây tối nay, giữa bệnh tật và sức khỏe. Tôi biết tôi nói về điều gì, đúng vậy. Ngay bây giờ, cùng một Đức Thánh Linh mà anh chị em cảm thấy bây giờ, mỗi người được tái sinh đều cảm thấy Thánh Linh đó ở trong chỗ này. Anh em không thể tránh được nó nếu anh em có sự sống nào. Anh em biết nó ở đó, được rồi. Thật giống như một nam châm khi một nam châm lớn đang đến gần vật liệu, nó bắt đầu di chuyển và bị kéo đi. Tại sao? Nó đến gần hơn, giống như một thanh nam châm lớn đi xuống ở trên đây, lần nọ, tại Hammond, Indiana. Tôi đang nhìn họ lấy những mảnh vụn trên sàn nhà, họ đã kéo một đòn bẩy lớn xuống đến một thanh nam châm lớn và họ đã có tất cả những mảnh vụn bị quét ra giữa nền nhà. Và khi nó đi qua, tất cả những mảnh vụn đó đã bị cục nam châm hút vào. Sách đi thẳng lên và đi với nam châm ra ngoài và họ khử từ trường nó, thả nó vào trong vòm đúc và đúc nó lần nữa. Có rất nhiều mảnh vụn nhôm còn lại. Tôi nói, tại sao chúng không đi? Ông ấy nói, chúng không bị nhiễm từ tính với nam châm. Tôi nói, ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi nói, tại sao những mảnh này không đi xuống đây, miếng sách này? Nói, nếu anh để ý, nó trôi xuống. Và điều đó gần giống như nhiều người tối nay, thưa các bạn. Anh em đã trở thành một thành viên giáo hội, nhưng không bị từ tính bởi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Rồi anh em để điều gì đó cùng bạn lại, sự khác biệt nào đó ngăn cản bạn. Nhưng một trong những ngày này, có một nam châm vĩ đại đến từ phương Đông, được gọi là con Đức Chúa Trời, mà sẽ quét qua vùng đất này. Và mọi người đã chết trong đấng Christ sẽ sống lại với Ngài để đi nơi xa kia. Và những thân thể già nua này sẽ được biến đổi và trở nên giống như Ngài, thành thân thể vinh hiển của chính Ngài, nơi mà chúng ta sẽ sống mãi mãi, thoát khỏi bệnh tật, không còn tuổi già, thoát khỏi mọi thứ khác. Và trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, được sống trong sự hiện diện phước hạnh của Ngài mãi mãi. Amen. Đừng để điều đó làm anh chị em sợ hãi. Tôi cảm thấy sùng đạo ngay bây giờ. Tôi chắc chắn vậy, được rồi. Vì tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, và vào những ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất này. Dầu những con sâu da hủy hoại thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời, đấng mà chính tôi sẽ thấy. Mắt tôi sẽ nhìn xem chứ không phải kẻ khác. Đừng nghĩ tôi điên, tôi không điên. Nếu có, cứ để mặc tôi. Tôi sung sướng cách này hơn là tôi đã có cách khác. Vâng, thưa quý vị, cứ để tôi ở lại cách này. Ồ, chắc chắn điên rồ đối với thế gian, vì những điều mà thế gian gọi là điên rồ, Đức Chúa Trời gọi là phước hạnh. Anh em phải mất trí với thế gian này, bởi vì tại sao anh em không thuộc về thế gian này? Khi anh em vượt qua làn ranh phân cách đó, anh em trở thành những công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Ồ, chao ôi, điều đó tốt như thế nào? Tại sao anh em trở nên một tạo vật mới? Ồ, chao ôi, đã thay đổi từ con người này là những gì anh em có bây giờ. Anh em bây giờ là các con trai của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đang ngồi với nhau trong các nơi trên trời. Không phải chúng ta sẽ là trong thiên hiên niên. Chúng ta bây giờ, ngay bây giờ chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi với nhau trong các nơi trên trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không chỉ trong nhà thờ, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phục sinh đang ở đây. Ngài ở đây trong quyền năng của Ngài. Ngài ở đây trong quyền năng cứu chuộc của Ngài. Ngài ở đây cho cuộc xuất hành. Ngài ở đây để mang mọi thành viên hội thánh vào trong sự thông công với Ngài. Ngài ở đây để mang đến cho mọi tội nhân, cho dù anh em thấp kém thế nào đi nữa. Ngài ở đây để mang quyền năng của sự sống lại của Ngài vào trong đời sống của anh em và làm cho anh em trở nên một tạo vật mới. Ở đây, cách đây vài năm, tất cả các tôn giáo trên thế giới đã gặp nhau. Tôi tin nó đã xảy ra ở London, nước Anh hay nơi nào đó. Tôi không nhớ chính xác, nhưng khi tất cả họ đang nói về những giáo hội khác nhau, những người Hồi giáo và Đạo Phật và mọi thứ. một người nhỏ bé, một người mà đại diện cho giáo hội thánh khiết nước Mỹ. John Witt, tôi tin là tên của ông. Vì vậy, khi ông đứng dậy, thì giờ của ông để nói tất cả các tôn giáo đại diện trong sự nhóm họp lớn này. Ông đã kể câu chuyện về bà Maccabee. Bà thật thấp kém thế nào, bị bắt ở Oklahoma với điếu xì gà trong miệng, lái xe hay vi phạm luật tốc độ, đi qua các đường phố bằng xe ngựa. Bà đã gây ra rất nhiều vụ giết người và quá ô uế và rất xấu tính cho đến nỗi khi họ đi đến đổ hắc yến và phủ lông cho bà. Họ thậm chí không muốn đặt tay lên bà vì sợ họ sẽ bị ô nhiễm. Và khi ông kể câu chuyện một cách đầy kịch tính như vậy cho đến nỗi mọi người nghe đang ngồi ở cuối ghế của họ, ông nói, thưa quý ông, thuộc về các tôn giáo của thế gian này. Tôn giáo của anh có điều gì mà có thể làm sạch bàn tay của bà Maccabee không? Không ai nói một lời. Ông nhảy lên và đá gót chân vào nhau và vỗ tay mình. Ông nói, huyết của Chúa Jesus Christ sẽ không chỉ làm sạch bàn tay bà, nhưng nó còn làm sạch lòng bà. Amen, đúng vậy. Huyết của Chúa Jesus Christ sẽ lấy đi một gái điếm thấp hèn nhất ở Louisville, Kentucky và tạo nên một quý bà, một vị thánh từ bà. Nó sẽ mang kẻ bán rượu lậu ra khỏi nơi xa kia và tạo nên một quý ông và một thánh đồ của Đức Chúa Trời. Những người bạn của tôi, những công dân của Vương quốc, những người bạn của tôi ở Kentucky và Indiana và xung quanh, anh em không nghĩ tối nay đã đến lúc anh em nghĩ về Đức Chúa Giêsu này trước khi cơ hội cuối cùng của anh em bị mất đi không? Khi anh em thấy hội thánh đang đi trong cuộc xuất hành vĩ đại này, thấy trụ lửa dẫn đường trước chúng ta đang đứng thực hiện những phép lạ và dấu hiệu, Ngài ở đây tối nay trong tất cả quyền năng cứu chuộc của Ngài. Ngài ở đây để làm cho hoàn toàn mọi tội nhân để lấy lại mọi người sa ngã. Ngài ở đây để chữa lành mọi người đau. Ngài là phúc âm trọn vẹn và chúng ta rao giảng phúc âm trọn vẹn. Ăn chiên con khỏe mạnh. Hãy nướng nó với Đức Thánh Linh và biết rằng nó thật ngon để ăn vì Đức Thánh Linh đã phân chia cho chúng ta rằng nó thật tốt lành. Khá nếm biết, Chúa là tốt lành, nó ngọt như mật ong nơi hòn đá. Đức Chúa Giêsu của chúng ta ở đây trong tình yêu và quyền năng của Ngài, trong những ơn phước cứu chuộc vĩ đại của Ngài. Ồ, thật Ngài đứng giữa hội thánh và tội lỗi tối nay. Làm thế nào Ngài đứng giữa anh em và sự phán xét, đang chảy máu, đang cầu nguyện? Ở đây, cách đây không lâu, tôi đã bước vào một nơi trên đây ở Ohio, nơi tôi đã gần như bỏ qua quan điểm của tôi về sự phán xét. Tôi đã ăn ở một nhà hàng đúc cần nhỏ. Chúng tôi đã có một buổi nhóm tuyệt vời. Tôi đã phải ở lại nhiều dặm trong vùng quê tại một nhà nghỉ nhỏ. Tôi đã ăn ở một nhà hàng đơn cờ. Những người tốt đẹp đáng yêu ra vào Chủ nhật, họ đã đóng cửa và đi nhà thờ. Tôi phải đi ngang qua một nơi bình thường nhỏ bé, bình thường của nước Mỹ, để ăn bữa tối của mình. Khi tôi bước vào cửa, trước sự ngạc nhiên của tôi, có một cảnh sát tiểu bang đang đứng với cánh tay ôm một cô gái đang chơi đánh bài bằng máy tự động. Bây giờ, cờ bạc là bất hợp pháp ở Ohio, và ở đó chính người làm luật cũng vi phạm luật pháp. Và có lẽ một người đàn ông ở tuổi tôi có lẽ đã kết hôn với một gia đình ở đâu đó, với cánh tay anh ta ôm lấy một cô gái trẻ nào đó đang đứng đó. Tôi nhìn lại phía sau nhà hàng, một số chàng trai đang ngồi phía sau đó, say xỉn, và một cô gái trẻ không hành động đạo đức chút nào. Tôi nhìn đang ngồi xuống phía bên phải của tôi ở đây, đến một quầy mà tôi đã sẵn sàng để ngồi xuống. Ngồi ở đó một bà lớn tuổi, khoảng 58-60 tuổi, già như mẹ tôi, đang ngồi đó, da nhanh nheo hết, mặc một bộ quần áo nhỏ xíu và ồ, thật kinh khủng. Và móng chân của bà ấy sơn màu tím, môi bà tô màu tím, cảnh tượng trông kinh khủng nhất mà anh em từng thấy. Tóc bà ấy cắt thật ngắn và tua rua như thế, và bà đang uống rượu. Hai người đàn ông ngồi đó với bà, đang ngồi đó trong kinh khủng, say xỉn, và một trong số họ đang nằm vắt ngang qua các đĩa trên bàn, và khi họ xin lỗi và đi ra phía nhà vệ sinh. Tôi đã đứng đó, tôi nghĩ, ôi Chúa, làm sao Ngài có thể chịu đựng được điều đó? Làm sao Ngài có thể nhìn việc như thế? Khi mà ngay cả trong lòng tôi và tôi thật tồi tệ hết sức. Tuy nhiên, tôi vẫn tự hỏi liệu Sarah và Rebecca nhỏ bé của tôi sẽ phải lớn lên trong một thế hệ như vậy để thấy điều đó sắp đến không? Lạy Chúa, tại sao Ngài không xóa sạch nó khỏi mặt đất? Tôi nghĩ tại sao Ngài không làm điều đó, Chúa ơi? Tôi ngồi xuống đó và bắt đầu khóc. Tôi đã thấy một khái tượng, tôi đã thấy như nó đã có, thế giới quay cuồng trong không trung và có một cái móng đứng chung quanh thế giới đó. Và người nào đó đang nói với tôi, nói đó là huyết của Chúa Jesus Christ chung quanh khắp thế gian này. Điều đó giữ cho Ngài khỏi hủy diệt nó. Nếu Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tội lỗi, ngày nào ngươi ăn nó, người đó ngươi chết. Mỗi người dưới huyết đó có một là một tác nhân đạo đức tự do để nhận lấy sự lựa chọn của mình. Nhưng nếu anh em đã từng chết và linh hồn của anh em bay lên vượt quá sự thương xót của huyết đó, anh em đã bị phán xét rồi trước khi anh em đến đó. Không có gì còn lại cho anh em. Rồi tôi nhìn thấy chính mình, tôi đã thấy Chúa Giêsu của tôi đang đứng đó với mão gai trên đầu Ngài và những giọt nước mắt chảy xuống trộn lẫn với máu khi nó rửa sạch râu Ngài. Cho đến khi Ngài lắc mạnh, những chiếc gai nhọn sẽ đâm vào lông mày của ngài nhiều hơn. Ngài đi loạn choạng ngã về phía sau. Ngài nói, cha ơi, xin tha cho anh ta không biết mình đang làm điều gì. Và một lần nữa tôi sẽ làm điều gì đó, và rồi huyết ngài giống như tấm chắn trên xe bảo vệ xe, một cái khiên che chắn tôi, kẻ không xứng đáng khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi đến với ngài chậm chạp quỳ gối xuống với ngài. Tôi nói, nhìn xuống đó, nằm trước mặt tôi và có một quyển sách tội lỗi cũ, và tên tôi được viết trên cùng. Tôi thưa lạy Chúa, ngài tha thứ cho con không? Chắc chắn rồi, ngài phán, và đôi mắt triều mến đưa tay về phía ngài, lấy một ít huyết ra, và viết trên đó, được tha, và ném nó lại biển quên lãng. Ngài phán, bây giờ, tôi thưa, cảm ơn ngài, lạy Chúa. Ngài phán, bây giờ ta tha thứ cho ngươi, còn ngươi đang lên án bà ấy. Ồ, điều đó đã thay đổi bức tranh đối với tôi. Tôi ra khỏi điều đó, tôi bước qua đó và ngồi xuống với bà ấy và bắt đầu nói chuyện. Và bà đã có một số đời sống nặng nề trước đó. Tôi nói, bà chưa bao giờ là cơ đốc nhân sao? Bà nói, tôi đã lớn lên trong một gia đình cơ đốc nhân. Và tôi nói, điều gì đã xảy ra? Bà đã kể cho tôi nghe về một cuộc hôn nhân tồi tệ với chồng bà và những đứa con như thế nào và vân vân. Tôi nói, trong tất cả những năm này, bà chưa bao giờ sống bình an kể từ khi bà gặp Đức Chúa Trời chứ? Bà nói, thưa ông, đó là sự thật. Tôi nói, bà không muốn tiếp nhận ngài ngay bây giờ sao? Bà nói, ngài sẽ tiếp nhận tôi không? Tôi nói, ngài đang gõ cửa lòng bà bây giờ. Và ra khỏi quầy hàng đó trên sàn nhà và quỳ gối xuống trước nhóm người đó. Máy đánh bạc ngừng lại, sự chửi rủa thô tục ngừng lại và mọi thứ khác. Và tôi đã đưa tay lên và bàn tay tôi. Và đó là những bàn tay nhanh nheo tội nghiệp và dẫn dắt bà đến với Chúa Giêsu Christ. Đúng vậy, chuyện là thế đó. Thưa các bạn, đừng nhìn Chúa Giêsu. Tôi không quan tâm anh chị em đã làm gì, tội lỗi của anh chị em đen đậm như thế nào, đời sống của anh chị em nhơ nhớp làm sao. Đức Chúa Trời đang đứng đây tối nay gõ cửa lòng anh chị em để tha thứ cho anh chị em, cho dù anh chị em là ai. Chúng ta hãy cúi đầu một chút. Chị ơi, mời chị đến chơi đàn organ ở đó, được chứ? Lạy Cha Thiên Thượng, ồ, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ngay bây giờ, trong khi Đức Thánh Linh đang vận hành trong tòa nhà. Trước hết, chúng con hãy tìm kiếm nước trời để tìm ân huệ với Ngài, rồi con tin Ngài sẽ chữa lành người đau. Nhưng ngay bây giờ, cha ơi, trong khi cảm thấy rằng có một sự quan tâm lớn, sâu sắc và một niềm tin, mọi người biết rằng hội thánh của Ngài đang ở trong cuộc xuất hành và chúng con đang tiến tới sự phán xét. Không biết gì ngoài vào buổi sáng, người nào đó có thể đến bên giường bệnh và chúng con đang nằm ở đó, đã chết. Thời gian này tối mai có thể ở trong nhà xác ở đâu đó và linh hồn của chúng con ở nơi xa kia trong cõi đời đời. Ôi Chúa, đây có thể là giờ cuối cùng, đây có thể là cơ hội cuối cùng mà con người sẽ nhận được. Nhiều người không nghi ngờ gì đang ngồi ở đây, những người nam và người nữ, những người mong muốn, người đã sống một cuộc đời tốt đẹp bình thường nhưng không bao giờ được sanh lại. Không biết được đầy dẫy Đức Thánh Linh, một đời sống đầu phục hoàn toàn có nghĩa là gì, và tất cả xiềng xích sự sỉ nhục được cất khỏi họ và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm phép báp têm cho họ trong sự thương xót của Ngài. Cha ơi, cha kính yêu, xin Ngài tối nay, trong danh Chúa Giêsu con yêu dấu của cha, xin hành động trên mọi tấm lòng và nói ngay bây giờ, và xin cho họ trong sự đơn sơ của lòng họ, dấy lên những ý tưởng của họ với Ngài, dấy lên tấm lòng của họ và nói, con đây Chúa Giêsu ơi, xin nắm lấy con bây giờ, đúng như con đang có, và hun đúc con và làm cho con điều gì đó khác biệt, làm cho con trở thành loại người mà Ngài muốn con là. Suốt đời con, Ngài đã nói chuyện với con, Ngài đã phán với con, Ngài đã cố làm cho con làm khác đi, Ngài đã cố gắng làm cho con đầu phục điều đó. Nhưng bây giờ thời đại đã qua rồi, Chúa ơi, với con, nhưng con sẵn sàng đến bây giờ. Xin nhậm lời, cha ơi, trong khi sự thương xót đang kêu gọi, trước sự phán xét, cuộc xuất hành của hội thánh đang rời khỏi xứ Egypto, xin cho họ đến, đi cùng với nhóm lớn, những người được gọi ra, chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong danh Ngài. Và trong khi chúng ta cúi đầu và nhắm mắt lại, và những cơ đốc nhân đang cầu nguyện, tôi tự hỏi nếu anh em cứ giơ tay lên, nói, anh Branham, xin anh nhớ đến tôi. Thôi, tôi tin mọi lời anh đang nói là lẽ thật về Chúa Giêsu Christ, và tất cả chúng ta cần được đầy dẫy Thánh Linh. Và tôi thì chưa, tôi đã là một thành viên giáo hội, và có lẽ bạn chưa từng chút nào. Có lẽ bạn là một tội nhân chưa bao giờ tin nhận Đấng Christ, hay là anh em đã là một thành viên của giáo hội và chưa được sanh lại. Mời bạn giơ tay lên, nói, xin nhớ đến tôi, anh Branham, trong lời cầu nguyện của anh, tôi muốn sống đúng đắn. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, Chúa ban phước cho bạn và bạn và bạn, bạn, bạn và anh em của tôi và chị em và anh, thưa anh, chị em, tôi thấy. Ồ, bên trái tôi, bao nhiêu người ở trên đây, hãy giơ tay lên, nói, hãy nhớ đến tôi, anh Branham, tôi muốn được sanh lại. Bây giờ hãy nhớ, Đức Thánh Linh đang phán với anh em, nếu tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi biết chắc chắn như tôi đang đứng trên bục giảng này, rằng Đức Thánh Linh đang phán với những tấm lòng ở đây, thưa các bạn. Tôi có thể khác thường với các bạn, nhưng tôi không phải là người cuồng tín. Tôi biết tôi nói về điều gì, nếu tôi biết bệnh của anh em ở ngoài đó là gì, và bệnh tật của anh là gì, Và Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của tôi cho anh em. Và ngay tại đây trong tòa nhà này có những người đã được chữa lành, bị ung thư và bị mù, và bị điếc và những người tàn tật và mọi thứ khác. Hãy nhìn vào những buổi nhóm khắp thế giới. Còn anh em bây giờ thì sao? Còn bây giờ nó thì sao? Nếu Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi cho điều đó, Ngài sẽ không nghe lời cầu nguyện của tôi cho tình trạng của linh hồn các bạn sao? Nếu như Ngài sẽ bày tỏ cho tôi biết nan đề của anh chị em ở đâu, thì Ngài há cũng sẽ không bày tỏ cho tôi biết bệnh tật của anh chị em ở đâu sao? Bao nhiêu người nữa sẽ giơ tay lên nói, anh Branham hãy nhớ đến tôi. Tôi muốn vào lúc này cầu xin Đức Chúa Trời thương xót tôi. Xin Chúa ban phước cho anh và anh và anh lần nữa. Ồ cháu ơi, trên khắp tòa nhà mọi nơi. Trong khi anh chị em cúi đầu, tôi tự hỏi nếu anh chị em mà đã giơ tay lên, chỉ có thêm một chút ân điển, nói, Lạy Chúa, con đã có đủ ân điển để giơ tay lên. Xin ban cho con đủ ân điển để đứng lên trong khi anh ấy cầu nguyện. Nếu Ngài đến vì con, trước khi trời sáng, Chúa ơi, đây là dấu hiệu của con với Ngài, rằng con muốn sống đúng. Con muốn gặp Ngài ngày nào đó. Cơn ho này sẽ đến trong tay áo con và con sẽ ấn vào một cái gối sắp chết. Bác sĩ sẽ rời giường con, không thể làm gì được. Thế thì Chúa ơi, xin thương xót linh hồn con. Trong khi những làn sương lạnh của sự chết đang trôi qua trong phòng, xin cho con tàu cũ của Sion đến, mang con đi một con đường, con sẽ đứng. Chúa ơi, nó đang lấy đi rất nhiều ân điển, nhưng điều gì đó đang hành động trên con đang đứng, xin Chúa ban phước cho anh. Anh ơi, người nào khác sẽ đứng, nói, con đang đứng lạy Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh ơi, xin Chúa ban phước cho anh, chị em, cứ đứng yên. Mọi người muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện này, vì sự cứu rỗi linh hồn của mình, mời các bạn đứng. Xin Chúa ban phước cho anh, chị em, xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Xin Chúa ban phước cho chị của tôi. Xin Chúa ban phước cho chị ơi, cho anh, thưa anh. Người nào khác đứng bây giờ và nói, tôi đây, anh Branham, tôi không đứng trước anh, tôi đang đứng trước Đức Chúa Trời. Điều gì đó bảo tôi đứng lên, và tôi đang đứng. Các bạn sẽ làm điều đó chứ. Cứ đứng trên đôi chân của mình. Cứ nhận lấy Đức Chúa Trời nhiều thế này. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Có nhiều hơn nữa, xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Đúng vậy. Người mẹ tội nghiệp đang ôm đứa con bé bỏng của mình, cố gắng đứng dậy, nước mắt lưng tròng. Chị sẽ đến chứ. Đứng lên lần nữa, xin Chúa ban phước cho bà, thưa bà. Bà lớn tuổi, đứng lên đó. Và những người lớn tuổi thực sự biết rằng bà phải đối diện với Đức Chúa Trời. Một trong những ngày này, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Ai sẽ đứng lên tiếp theo bây giờ nói, tôi sẽ đứng. Cứ tiếp tục đứng để cầu nguyện. Người nào khác, tôi thật sự cảm thấy như có người nào khác muốn đứng. Có lẽ anh chị muốn đứng gần hơn một chút. Đừng đặt nó ra nữa, cứ đứng. Anh em sẽ làm điều đó chứ. Anh chị em là những người mà muốn ở gần Đức Chúa Trời hơn. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, đúng vậy. Mời người nào đó, xin Chúa ban phước cho bà, thưa bà. Vâng, thưa quý vị, có ít nhất 3 người nữa, tôi đang nhìn thẳng vào, nên đứng lên vì thiên sứ của Đức Chúa Trời đứng đó. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Đúng vậy, bây giờ được rồi, thưa anh em. Còn điều đó thì sao? Được rồi. Và thiên sứ của Chúa đang đứng. Tôi biết, tôi thấy Ngài và tôi biết rằng ai đó nên đứng ngay bây giờ. Tôi sẽ đợi thêm một phút nữa. Cầu xin Đức Chúa Trời, anh chị em biết Ngài đang thúc giục lòng anh chị em. Anh ấy đang đứng đó, thưa bạn. Đó là Ngài đang bảo anh em đứng lên. Anh sẽ làm điều đó chứ. Cứ đứng lên và tin nhận Ngài ngay bây giờ. Được rồi. Bây giờ anh em có tin chắc không? Nếu Đức Chúa Trời gọi anh em tối nay, trong buổi nhóm này, bài giảng này, lời mời này, sẽ gặp anh em nơi xa kia khi anh em chết, anh em đã làm gì về điều đó? Nếu bạn không tích cực, chắc chắn, hãy đứng bây giờ để Ngài sẽ thấy bạn muốn chấp nhận để bước đi trong sự sáng. Bây giờ, Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, những con cái yêu dấu này của Ngài, những tấm lòng mềm mại, lời đã giáng xuống trong lòng họ tối nay. Đức tin đến bởi sự nghe và nghe về lời, và Ngài có thể nghe, và Ngài đã làm mềm lòng họ. Nhiều người đang đứng, những người nam và người nữ, các chàng trai và các cô gái, xưng nhận Ngài là đấng cứu rỗi, yêu dấu và đấng lãnh đạo của chính họ. Và cầu xin Thiên Sứ của Đức Chúa Trời, đấng đang ở đây bây giờ tối nay, xin Ngài hướng dẫn họ suốt cuộc đời, xin cho họ được hướng dẫn đến đồi sọ ngay bây giờ trong lòng họ, và tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của họ. Và cầu xin Đức Thánh Linh qua huyết của đấng Christ giáng xuống trên linh hồn họ và lấy đi mọi sự lãnh đạm và đổ đầy họ với phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cầu mong đây là đêm vĩ đại nhất trong đời họ. Chúng con biết là vậy, vì tối nay họ đang tiếp nhận Ngài. Xin nhậm lời Chúa ơi ngay bây giờ. Và xin cho họ đi về nhà từ đây tối nay hạnh phúc và vui mừng, ca ngợi Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng. Con cầu xin ơn phước này qua danh Chúa Giêsu Christ. Bây giờ xin Chúa ban phước cho anh chị em khi anh chị em ngồi. Xin để tôi hỏi anh chị em bây giờ, mỗi người trong anh chị em đã đứng, Và anh chị em biết rằng điều gì đó đã xảy ra với mình trong khi các bạn đang đứng. Giơ tay lên, chỉ cần giơ tay lên, anh em biết điều gì đó đã xảy ra. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, xin Chúa ban phước cho anh chị em, đúng vậy. Phải, thưa các bạn, nó phải vậy. Tôi đã đứng, đã thấy ở đây ngay bây giờ, cùng một thiên sứ mà tôi nói về, đang đi ngay qua tòa nhà này ở đây, cùng một thiên sứ của Chúa, trụ lửa. Tôi đã giảng 5 hay 10 phút vừa rồi, dưới sự hà hơi đó, tôi cảm thấy nó, chỉ thấy nó di chuyển qua tòa nhà này. Bây giờ, anh em có thể nghĩ rằng tôi đang kể chuyện với anh em, nhưng đó là sự thật. Bây giờ tôi không nghĩ tôi sẽ gọi một hàng người cầu nguyện. Tôi nghĩ tôi sẽ đứng ngay tại đây và chỉ cầu xin Đức Chúa Trời xác nhận rằng tôi đã nói với anh em lẽ thật. Đúng thế, với những dấu kỳ phép lạ. Bao nhiêu người ở đây muốn được chữa lành, những người đau ốm, hãy giơ tay lên. Bất kể bạn ở đâu, cứ giơ tay lên nói, tôi chấp nhận điều đó, được rồi. Tôi muốn anh em nhìn, sống và tin. Người nào đó trong cử tọa này, qua đây, người nào đó qua đây, cứ nhìn và nói, lạy Chúa Giêsu. Như thế này tôi tin, lý do tôi thực hiện sự kêu gọi tin nhận đó trước tiên. Chúng ta phải tìm thấy ân huệ với Ngài. Đây là điều gì đó mới mẻ đối với tôi. Tôi phải tìm được ơn với Ngài trước tiên. Thế thì nếu tôi đã tìm thấy ân huệ và đã làm một ân huệ, và anh em một tá hay hai linh hồn đến với Ngài ngay lúc đó, chắc chắn, chắc chắn. Bây giờ anh em mỗi người trong anh em, những người đến với Đấng Christ, thế thì hãy tìm một hội thánh tốt lành đầy dẫy Đức Thánh Linh và đi đến đó. Và ở đó tìm kiếm phép báp têm của Ngài cho đến khi anh em tìm thấy nó. Cứ đi, cứ mỗi đêm, mỗi ngày cứ cầu nguyện. Và khi anh em đang nhìn, bây giờ các bạn là những người bị đau ốm. Nếu tôi đã nói với anh em lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ làm chứng rằng đó là lẽ thật. Đúng vậy, chỉ có thể làm điều đó. Và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ điều đó nếu anh chị em chỉ cầu nguyện và tin hết lòng, cứ nhìn và nói điều này. Khi thiên sứ của Chúa gặp tôi ở ngoài đó tại Greenmill, Indiana, cách đây 8 năm, sau khi là một đứa trẻ đi theo tôi, tỏ cho thấy những khải tượng khi tôi đến với Ngài, Ngài phán, nếu ngươi không chân thành làm cho người ta tin ngươi, không có gì sẽ đứng trước lời cầu nguyện. Bây giờ Ngài có thể làm giống như vậy cho anh em bây giờ mà Ngài có thể làm lúc đó. Ngài đã sống lại từ kẻ chết và Ngài cử tọa ở ngoài đó trước Ngài. Ngài biết điều gì ở mỗi người trong anh em đã làm gì, rắc rối của anh em là gì, mọi thứ về nó. Anh chị em tin điều đó không? Thế thì hãy tin điều đó với cả tấm lòng. Tôi để ý một thanh niên đang ngồi đây, tin, cố gắng, có đức tin. Anh có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho tôi biết điều gì không ổn với anh không? Anh tin chứ, nếu Ngài muốn, anh sẽ chấp nhận sự chữa lành của mình chứ? Anh bị bệnh tim, đúng thế không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với anh bây giờ rằng anh khỏe mạnh về điều đó? Anh sẽ tin điều đó chứ? Hãy đứng lên chỉ một phút. Anh bị thần kinh tim và bị bệnh tim. Nó đã làm phiền anh em trong một thời gian. Lần duy nhất khi anh nằm xuống, nó cũng làm anh ngạt thở. Và anh có rất nhiều nhịp tim đập không đều, thình thịch, đúng thế không? Bởi vì nó gây ra chứng khó tiêu từ dạ dày của anh, đi lên qua tĩnh mạch. Điều đó không đúng sao? Anh sẽ không bị làm phiền với nó nữa. Cứ giữ những gì anh có ngay bây giờ. Anh có thể về nhà và khỏe mạnh. Tôi không đọc được suy nghĩ của anh. Tôi là một người lạ hoàn toàn với anh. Anh chỉ là một người đàn ông đang ngồi đó, đúng thế không? Chưa bao giờ gặp anh trong đời và không hề biết gì về anh. Điều đó có đúng không? Hãy tin rằng Chúa ở đây. Thành thật mà nói, anh bạn trẻ, tôi muốn hỏi anh đôi điều và anh thấy đây có phải là sự thật hay không? Chỉ cách đây một lát, đột nhiên điều gì đó lạ đến trên anh em khi tôi bắt đầu nói về nọc độc ra khỏi vòi chích, đúng thế không? Đó không phải là một cảm giác kỳ lạ mà anh đã có. Một người đang ngồi ở đó sao, đúng thế không? Và anh đã không nhìn vào tôi cùng lúc đó. Và đôi mắt tôi bắt đầu gặp anh cùng một lúc sao? Đó là khi anh được chữa lành với bệnh tim ngay tại đó. Amen. Điều đó chính xác. Ngài ở đây. Tôi không đọc được suy nghĩ của các bạn. Thưa các bạn, tôi chỉ nói lẽ thật. Và Đức Chúa Trời chứng thực nó là lẽ thật. Anh nghĩ gì về điều đó? Đang ngồi đó bên cạnh anh ấy. Anh có tin không? Anh chị em có tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời không? Anh chị em có tin không nếu Đức Chúa Trời, anh chị em đang ngồi phía trước, ở đây trên ghế phía trước. Đó là lý do tôi đang nói chuyện với anh chị em rất nhiều. Thánh Linh ở phía sau đó, xung quanh tôi. Nhưng anh chị em tin, nếu tôi có thể tiếp xúc với linh của anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ điều gì sai trật không? Anh có chấp nhận sự chữa lành của mình không? Anh bị bệnh tiểu đường, đúng thế không? Hãy giơ tay lên nếu đó là sự thật. Hãy đứng lên trên đôi chân của mình. Anh có chấp nhận sự chữa lành của mình bây giờ không? Cầu xin Chúa Jesus Christ làm cho khỏe mạnh hoàn toàn. Xin Chúa ban phước cho anh. Hãy có đức tin. Người nào đó ở trong đây tin. Hãy có đức tin bằng cả tấm lòng. Tôi thấy một thanh niên đang ngồi đó với bộ đồ màu xanh. Ở đó nó đứng ngay trên anh. Anh bị bệnh ngoài da, phải không? Anh bạn trẻ, đúng thế không? Hãy đứng lên trên đôi chân của mình. Ồ, tôi thấy anh ở lại phái đoàn này, đúng thế không? Ồ, anh có muốn về nhà khỏe mạnh không? Hãy giơ tay lên và nói, lạy Chúa Giêsu, bây giờ con tin thiên sứ của Chúa dẫn đường. và con tin rằng con được chữa lành. Anh nghĩ gì về điều đó? Người kế tiếp với anh ấy ở đó, anh cũng tin chứ? Hãy đứng lên trên đôi chân của anh em một phút để tôi có thể nhìn vào anh em. Anh em tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng. Anh muốn qua khỏi bệnh tim đó không? Đó là những gì anh đã có, phải không? Đó là những gì anh đã có, tôi đã nói. Anh không còn nó bây giờ. Anh cũng có thể về nhà. Người kế tiếp với anh, ông nghĩ gì về điều đó, thưa ông? Ông có tin hết lòng không? Anh chị em có tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời không? Hãy đứng lên trên đôi chân của mình. Bây giờ anh có tin hết lòng không? Anh đã có sự lo lắng, đúng thế không? Thấy không? Đúng thế không? Hãy giơ tay lên. Anh có thể về nhà khỏe mạnh bây giờ. Chúa Jesus Christ làm cho anh khỏe mạnh. Còn người đàn ông tiếp theo đứng dưới hàng ghế, anh có tin hết lòng không? Hãy đứng lên trên đôi chân của mình. Anh có tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời, là đầy tớ của Ngài không? Anh tin rằng Ngài sẽ nói với tôi điều gì không ổn với anh, rằng anh sẽ chấp nhận sự chữa lành của mình không? Bệnh ở trong cổ họng của anh, đúng thế không? Hãy về nhà và được khỏe mạnh trong danh Chúa Jesus Christ. Bất cứ ai khác trong tòa nhà này muốn được khỏe mạnh và có thể sống lại và được khỏe mạnh, nếu anh chị em tin tôi như là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hãy đứng lên tại chỗ. Xin Chúa ban phước cho chị. Bệnh phụ nữ, bệnh ung thư, nó đấy, xin Chúa ban phước. Mỗi người trong anh chị em hãy giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, bây giờ con lên án mọi bệnh tật của tòa nhà này, hủy mọi tà lên và cầu xin Đức Thánh Linh cai quản giờ này và làm cho mọi người khỏe mạnh. Hãy đặt tay lên nhau và nói, ngợi khen Chúa ở mọi nơi và vui mừng và sung sướng vì Chúa Jesus Christ ở đây, chiên con của Đức Chúa Trời để làm cho anh chị em mọi người được khỏe mạnh.